anh chào Hội Thánh. Quý vị có biết những người giàu trong nước Mỹ bỏ bao nhiêu tiền để tìm cái bí quyết trường sinh bất tử không? Họ tìm bí quyết để thân thể mình được khỏe mạnh và để trí óc của mình minh mẫn lâu ngày. Người đồng sáng lập của công ty Oracle là trung tâm để cung cấp cái data để mình có thể dữ liệu ở trên tất cả những gì hình ảnh, bài hát hoặc là quý vị có thể gửi vào đó, đã bỏ ra 430 triệu Mỹ Kim cho các công trình nghiên cứu chống lão hóa là Anti-Aging Research. Ông cũng bỏ thêm 200 Mỹ Kim cho công ty, cho một tổ, cho một cái hội, cho một cái trường nghiên cứu về bệnh ung thư ở tại một cái nhánh cho Đại học University of Southern California. Người thứ hai là ông Jeff Bezos. Ai đó vậy? Amazon năm 2016 đã bỏ ra 116 triệu Mỹ Kim cho một tổ chức gọi là Unity Biotech. Để làm gì? Để cái nhóm này nghiên cứu vào những cấu trúc của tế bào liên quan tới bệnh già, để làm sao cải thiện những tế bào đó để cho người ta có thể sống lâu hơn, để trường sinh bất tử. Đó là cái tham vọng của con người, và đó là câu hỏi của ngàn đời: làm sao để tôi sống đời đời? Và đó cũng là câu hỏi của thầy dạy luật, hỏi Chúa Giêsu để thử Chúa là làm gì để hưởng sự sống đời đời. Tôi không biết là thầy dạy luật này có muốn sống đời đời hay không, nhưng mà Kinh Thánh chỉ ghi là ông đưa ra câu hỏi đó để thử Chúa, để ông tiếp tục bắt bẻ Chúa trong cái câu hỏi đó. Qua hai câu trả lời của Chúa Giêsu về những câu hỏi của ông thầy luật này, thì Chúa nói câu trả lời của Chúa, thì Chúa hỏi ông trả lời, và Chúa hỏi tiếp, Chúa nói vậy thì đi làm đi. Đi làm theo cái điều ngươi nói đi. Đi làm theo cái điều ngươi biết đi, thì ngươi sẽ được sự sống đời đời. Đó là câu trả lời, và đó cũng là câu trả lời cho mỗi chúng ta hôm nay, nếu chúng ta suy gẫm những câu trả lời của Chúa. Câu hỏi của thầy dạy luật cũng là câu hỏi của lòng của mỗi chúng ta, hay là lòng của con người trong ngàn năm nay. Chúng ta không cần phải phân tích cái câu hỏi đó làm gì, chúng ta cần phải suy gẫm tới cái lời của Chúa Giêsu trả lời, để mình học cái cách như thế nào. Cho nên từ hai câu trả lời đó, tôi đem tới cái câu suy gẫm mời quý vị: làm thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm được đời sống lâu dài với Chúa qua cái sự phục vụ vượt biên giới mà Chúa dạy, và làm sao mình hôm nay nè sẽ trở thành những người phục vụ Chúa mà không bị giới hạn bởi những biên giới của suy tư của mình. Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ chiều giáo của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì lời của Chúa thật là lời mầu nhiệm. Xin Chúa Thánh Linh của Ngài dạy chúng con và dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài, để chúng con hiểu, chúng con kinh nghiệm, và chúng con được biến đổi theo ý định của Ngài. Xin Chúa dạy dỗ chúng con người nói người nghe sáng hôm nay, để cuộc đời chúng con sẽ trở thành giống Chúa như Ngài mong muốn. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là phục vụ vượt biên giới? Xem câu 27-28. Thưa rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu kẻ lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán: người đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì người được sống. Câu 36-37. Sau khi Chúa nói về câu chuyện người Samari nhân lành, thì Chúa hỏi: trong ba người đó ngươi tưởng ai là kẻ lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: ấy là người đã lấy lòng thương xót mà đãi người. Chúa Giêsu phán: hãy đi, làm theo như vậy. Có vài bối cảnh lịch sử chúng ta cần phải lưu ý ở đây. Thầy dạy luật là ai? Đối với người Do Thái, thầy dạy luật là người sau khi dân Israel bị lưu đày, thì có một cái giai cấp bắt đầu thành hình, là họ đọc Cựu Ước, gìn giữ các luật pháp của Cựu Ước, và họ bắt đầu giải nghĩa cái Cựu Ước cách nào để có thể áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống hàng ngày. Và những người đó được gọi là những người dạy luật. Bản tiếng Anh thì dịch là luật sư, những người hiểu biết luật và những người biết cách áp dụng sự dạy dỗ của Cựu Ước vào trong đời sống hàng ngày. Và đối với những người này, người Do Thái là một giai cấp, và hỏi gì về Kinh Thánh là họ nói rất là rành, và họ có thể giải nghĩa cái cách áp dụng. Và người dân Do Thái thì dân chúng thì luôn luôn tôn trọng họ và nghe cái sự giải thích đó để có thể áp dụng lời của Chúa, lời Kinh Thánh Cựu Ước trong đời sống. Thầy Tế Lễ là ai? Là những người được thuộc vào cái chi phái Lê Vi và được ra theo cái dòng của A-rôn, cho nên những người con cháu của A-rôn đã trở thành những người lo về vấn đề tế lễ, được vào nơi thánh và nơi chí thánh. Người Lê Vi là ai? Người Lê Vi là những người thuộc trong chi phái của Lê Vi, cũng lo việc vấn đề thập phượng, nhưng chỉ lo khuân vác, chùi rửa những dụng cụ của đền thánh mà thôi. Người Samari ở trong phân đoạn này là ai? Người Samari là một nhóm người sau khi vua Assyri đến chiếm cái vương quốc miền Bắc và bắt dân Do Thái ở trong vùng Samari của 10 chi phái Israel đi lưu đày, thì vua Assyri bóc những cái quân dân chúng ở một những nước khác, họ xáo trộn cái đất nước Israel, họ đem về để tại Samari. Và cái nhóm người đó được gọi là không phải Do Thái, sống trên đất Do Thái. Và từ đó thì người Do Thái khi trở về lập quốc, thì người Do Thái mà chính thống, xưng mình là chính thống, thì không có tôn trọng cái người dân sống tại Samari có gốc không phải là người Do Thái thuần nhất. Vì vậy cho nên trong thời gian của lịch sử của người Do Thái, trong thời Chúa Giêsu, chúng ta thấy có mấy lần có rất sự phân rẽ giữa dân Do Thái với người Do Thái rất là ghét người Samari, người Samari cũng chẳng ưa gì người Do Thái. Cho nên có những người khi họ đi qua cái vùng Samari thì họ không có tiếp đãi. Nên có lần Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa đi qua Samari thì họ không có tiếp, nên sứ đồ dân và đề nghị nói: xin Chúa cho lửa từ trời xuống đốt cái làng Samari này cho rồi. Tại sao họ không có đốt, tại sao họ không tiếp rước thầy với lại chúng ta? Thật ra có sự căng thẳng luôn luôn có. Nhưng mà Chúa Giêsu trong cuộc nói chuyện với người đàn bà Samari, thì người Samari bà, người đàn bà nói: ủa, ông là người Do Thái mà sao lại tới tiếp xúc với tôi, là một, thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là phụ nữ Samaria. Chúng ta thấy cái background của văn hóa đó là những người Do Thái với người Samaria không có ưa nhau. Nhưng mà câu chuyện này là Chúa trình bày cho chúng ta thấy có những cái biên giới về văn hóa, có những biên giới về vấn đề chủng tộc, có những biên giới về vấn đề liên hệ xã hội, nó không có cho những con người đến với nhau. Nhưng mà câu chuyện đã đưa cho chúng ta thấy một bức hình mà Chúa muốn đẩy cái người đọc và chúng ta hôm nay thực hành những điều mà Chúa thách thức. Đó là bối cảnh. Chúa Giêsu phán hãy đi làm điều đó thì ngươi sẽ được sống đời đời. Để trở thành người công bình, đẹp lòng, đúng tiêu chuẩn trước mặt của Chúa, là người thực hành, là người có lòng thương xót những người có cần. Và trong hai câu Chúa Giêsu nói, kêu gọi những người nghe và chúng ta hãy bày tỏ tấm lòng yêu thương qua hành động. Bởi vì hai cái điều Chúa muốn nói là hãy làm, practice doing, những cái điều mà chúng ta biết, thực hành những điều chúng ta biết, thì ngươi sẽ được sự sống đời đời. Người theo Chúa, người công chính, người đẹp lòng Chúa cũng là người thể hiện lòng thương xót, có một tấm lòng quan tâm và thể hiện hành động để cứu giúp như người Samari. Đó là cái ý của chúng ta đọc trong hai đoạn này. Khi quý vị nghe tới người Samari, quý vị đi tới những bệnh viện mà họ lấy tên người bệnh viện Samari, hả? Quý vị phải hiểu cái bối cảnh phía sau. Nơi đây sẽ phục vụ quý vị vượt biên giới, không có chủng tộc. Tất cả mọi bệnh nhân vô trong bệnh viện này sẽ được xử treat cho tới cuối cùng. Đó là tinh thần của Good Samaritan, người Samari. Và chúng ta để ý lại mấy cái ý ở chung quanh về người Samari. Người Samari luôn luôn có sự ngăn cách, người Do Thái khinh rẻ người Samari. Và trong câu chuyện, người Samari là người có tinh thần thương xót. Và chính ông thầy dạy luật, sau khi nghe Chúa Giêsu kể lại câu chuyện của người Samari nhân lành, thì Chúa hỏi ổng như vậy á, thì ai là người lân cận? Ổng nói là người có lòng thương xót và thể hiện cái sự giúp đỡ này. Và câu chuyện ghi là người Samari có tình cảm thương xót vì người thầy tế lễ đi đến thấy người bị nạn. Chúng ta nghe câu chuyện, và rồi ổng tránh qua bên kia. Một số người giải nghĩa Kinh Thánh là vì ổng nghĩ rằng cái người bị nạn này chết rồi, cho nên theo luật tinh sạch thì người tế lễ không được đụng tới thân thể, tới cái xác chết. Nếu mà đụng á thì sẽ bị ô uế, và có thể ổng sẽ không có được mối tương giao của Chúa trong một số thời gian. Ổng phải trở về đền thờ, ổng phải đi làm lễ tinh sạch thì ổng mới có thể trở lại phục vụ. Thầy người Lê Vi thì cũng vậy, khi tới đi ngang qua thì liếc mắt qua thì không biết, chắc đoán là ông này cũng gần chết. Và nếu mình giúp cho ổng á thì ổng chết trên tay mình thì sao? Thì mình cũng bị ô uế luôn, thì mình sẽ không có cơ hội để phục vụ. Cho nên trong cái bối cảnh về vấn đề luật tinh sạch đó, maybe biện minh cho cái người thầy tế lễ và người Lê Vi không có giúp cho người. Còn ở đây thì Chúa dẫn tới thêm một người thứ ba, đó là người Samari. Vượt qua biên giới là cái người bị nạn này là người Do Thái. Bởi vì con đường đi lên đó, quý vị có dịp đi qua Holy Land thì quý vị phải có một cái nhóm nào nó đặc biệt á, thì dẫn quý vị đi con đường đó. Dọc con đường đó có những tu viện, và con đường đi rất là quanh co, và nó có những cái mô đá lên, và đúng là rất là dễ bị ăn cướp, thì nó rất là vắng. Nhưng mà đây là con đường ngắn nhất mà mấy thầy tế lễ và những thầy Lê Vi luôn luôn sử dụng, vì nó đi ngắn nhất. Nếu mà họ ở gia đình ở dưới Jericho thì họ xuống Jericho. Là Jericho là một cái thành phố ở sát bên bờ sông, rất là trù phú và thấp, còn Jerusalem là trên đồi. Okay. Cho nên mới có là người từ Jerusalem xuống Jericho. Cho nên ở đây thì người Samari buôn bán có thể đi tắt. Và ông gặp, Kinh Thánh ghi hay là Chúa kể là người Samari là người thứ nhất là động lòng thương xót, thấy có một người bị nạn, đến gần và rồi lấy rượu với lại giàu ra để sức. Mấy bản dịch gọi là cấp cứu, first aid tại chỗ. Rồi vác ông đó lên trên con lừa của mình. Có con lừa hết thì ổng vác lên, ông kia bị thương nằm trên lừa rồi thì ổng đi đâu? Ổng đi bộ. Ổng dắt về. Bây giờ thì ở bên cái đường Jericho đó thì cũng có cái quán. Và nếu quý vị đi Holy Land thì họ chở xe bus tới cho quý vị tới cái quán đó, rồi quý vị thăm. Rồi nếu quý vị thầy mà khó thì bắt quý vị phải đi bộ từ cái quán đó đi xuống Jericho. Đi bộ thiệt á, đi rất là mệt cho tới. Rồi bây giờ thì sau đó ông làm gì? Ông ở một đêm, rồi ông móc tiền ông ra, ông đưa tiền cho chủ quán. Mấy đồng? 2 đồng denier. Mấy bản kinh thánh từ điển thì nói là 2 đồng bạc thiệt. Chăm sóc một người bị thương một ngày á là 1/12 của đồng bạc denier. Có nghĩa là 9 ngày là sẽ tốn 1 denier bạc. Đưa 2 đồng là được 18 ngày chăm sóc. Rồi hứa tôi khi mà trở lại mà thiếu đó thì tôi sẽ trả thêm. Như vậy là cái sự giúp đỡ này tận tình không? Hết ga luôn đó. Tới mức cho tới khi bảo đảm người được giúp đỡ được phục hồi. Cho nên khi chúng ta hiểu cái bối cảnh của cái sự hy sinh giúp đỡ mà Chúa Giêsu mô tả trong Kinh Thánh này, và cái thầy dạy luật hiểu của cái sự chăm sóc tận tình và tình thương này, cho nên ông cái Chúa Giêsu hỏi vậy thì ai? Ông thì muốn hỏi câu hỏi là ai là người lân cận của tôi? Người Do Thái, người lân cận của người Do Thái là người Do Thái, chứ không phải là người ngoài Do Thái, là người đồng hương Việt Nam thì giúp Việt Nam thôi. Các anh chị làm trong công ty gì? Công ty của State đó. Xin giúp đỡ người Việt Nam mà. Xin giúp đỡ để cho có thể cấp cái license. Thì người Việt Nam phải gặp người Việt Nam. Người Do Thái cũng vậy. Chớ đây người Samari thì cũng giúp người Samari thôi. Nhưng mà đây người Samari thương, good, yêu thương, đã vượt khỏi biên giới và đã làm những hành động và đã hy sinh những điều mình có và thì giờ của mình có để có thể giúp đỡ một người có cần và bị nạn. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu muốn dùng một câu chuyện để thách thức những người đọc và trả lời luôn cho thầy dạy luật. Là những người biết luật, rành luật thì sẽ làm cái gì? Chúa Giêsu nói hãy đi làm theo như vậy. Hãy làm điều đó, hãy thực hành điều răn thì được sống. Your answer is right. Do this and you will live. Nguyên ngữ hãy đi và làm giống như vậy, và cái chữ làm đó được dùng trong cái thể gọi là liên tục làm như vậy. Constantly do things likewise. Hoặc là trong một nghĩa khác là làm suốt cái đời mình. It is a lifelong action. Đó là cái nghĩa mà Chúa Giêsu nói. Hãy đi làm như vậy. Thực hành phục vụ yêu thương trước mặt Chúa là phục vụ người khó khăn. Cứu giúp người bị nạn từ tấm lòng yêu thương là điều cần phải làm, là điều nên làm và điều phải làm liên tục để được sự sống vĩnh viễn. Là bằng chứng cụ thể của một người có sự sống đời đời. Thế giới chung quanh chúng ta chỉ nghĩ đến mình thôi. Có gì thì có cho mình thôi. Câu chuyện Chúa kể là muốn nói đến tấm lòng của Đức Chúa Trời và sứ vụ của chính Chúa nữa. Ai là người lân cận? Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là người Samari nhân lành. Chúa Giê-xu là người good neighbor của mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu đã sống và bày tỏ chúng ta thấy luật yêu thương và phục vụ. Ngài đã vượt biên giới của Ngài để đến với mỗi cuộc đời của mình. Chúa Giê-xu đã vượt hàng rào của cõi vĩnh hằng, cõi vô hạn để đến thế gian tạm bợ và giới hạn mà mình đang sống. Chúa Giê-xu không đứng quan sát thế giới tội lỗi, đau đớn, từ từ bị chết mất. Ngài vượt khỏi cõi thánh thiện, holy. Ngài trở thành con người mang lấy tội lỗi của mỗi chúng ta. Ngài đã cứu giúp chúng ta vô điều kiện. Mục sư giáo sư Đức Helm Lee Talit đã nói khi ông đọc câu chuyện này, ông thấy con đường Jericho là con đường thập tự giá, là con đường chịu khổ hy sinh để cứu linh hồn của ông, là người bị tội lỗi lôi kéo vào cõi khổ đau đời đời. Rất tiếc hôm nay một số chúng ta học hỏi rất nhiều về việc phục vụ và phương cách phục vụ, nhưng mà không có thực hành phục vụ. Hội thánh của Chúa, cộng đồng đức tin kêu gào thêm người phục vụ, giúp đỡ trong các mục vụ, mà sao kêu hoài cũng chưa thấy ai trả lời. Chia sẻ tin mừng cho Chúa bằng hành động qua đời sống mỗi ngày, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu người. Chúng ta mỗi người hôm nay nhờ Chúa phải thêm lời cầu nguyện cho mình, để mình trở thành người phục vụ. Người phục vụ vượt khỏi những giới hạn mình tưởng tượng. Không có thì giờ. Có. Không có ơn. Mình học về mấy câu hỏi về vấn đề tìm hiểu ơn phục vụ. Quý vị ai cũng có một ơn mà, phải không? Chúng ta cầu nguyện để cho cuộc đời của mình nó tự do, để cho Chúa dùng cuộc đời này, chứ đừng có cố gắng phục vụ Chúa. Phải nhờ cậy Chúa, để cho Chúa dùng mình. Chứ còn nếu quý vị cố gắng thì quý vị thấy toàn là cái khó khăn không à, quý vị sẽ không trở thành người phục vụ được. Cứ đi làm đi, thấy gì cần cái nhảy vào làm chút xíu đi, rồi thì Chúa sẽ thêm ơn và quý vị sẽ trở thành người phục vụ Chúa. Chúng ta phải đến gần, phải bắt tay, phải trở thành cái tay, cái chân, cái miệng của Chúa để khích lệ những anh chị em của mình. Mục sư Martin Luther King nhấn mạnh, bất cứ ai cũng có thể là người phục vụ, bất cứ ai cũng có thể làm người đầy tớ cho người khác. Vì khi mình làm người phục vụ đầy tớ, mình trở thành một người rất là quan trọng trong nước Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giê-xu phán, ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ cho mọi người. Nhờ Chúa giúp để mình có thể góp tay phục vụ việc nhỏ trong trại phục vụ này, this weekend. Trong tháng 7, xin nghỉ 1-2 ngày để giúp Thánh Kinh mùa hè. Không được 4 ngày thì xin nghỉ một buổi. Và xin Chúa giúp mình tự động đi thăm và lắng nghe mấy anh chị có cần, đau ốm, lo buồn, lắng nghe những lời khuyên bảo. Chúa được gọi là đầy tớ của Đức Giê-hô-va, the servant of God. Vì Chúa đã dạy cho các môn đệ của Ngài là ta ở giữa các ngươi như người đầy tớ. Tôi cầu nguyện để mỗi người trong một thánh Austin sẽ trở thành một cộng đồng của người phục vụ. Đừng có đứng, đừng có ngồi rồi chờ người khác phục vụ mình. Hãy bắt tay trở thành người phục vụ. Chắc không có ai ở đây muốn làm người thầy tế lễ, thầy Lê Vi. Chỉ đặt nặng vấn đề tôn giáo và giữ luật. Những ai ở đây cũng muốn làm người Samari nhận lại. Nhờ Chúa đến gần những người có nhu cầu và quan sát họ. Vì phục vụ người là hoàn tất luật kính mến Chúa, yêu thương người. Bức thơ gửi cho mục sư hỏi tại sao ông đến đây để thờ phượng Chúa. Ông trở về nhà, ông nói tôi là một người, ông viết thơ cho mục sư, tôi là một người không có quan tâm gì cái chuyện tôn giáo hết. No interest in spiritual matter. Tôi thì có quen với cái ông hàng xóm bên cạnh, ông nói ông đi nhà thờ. Cho nên nói chuyện thì tôi đứng bên hàng rào này nói chuyện với ổng. Rồi lâu lâu rồi ổng muốn mượn tôi cái máy cắt cỏ thì tôi cho ổng mượn. Rồi tôi cần cái máy trim cỏ thì ổng mượn của tôi. Và một ngày kia thì vợ tôi bị đau ung thư qua đời. Và bị ung thư và sau 3 tháng thì bà qua đời. Cho nên tôi rất là tuyệt vọng. Total despair. Tôi đi qua những tiến trình lo đám tang như là một người mất trí, chẳng hiểu, chẳng để ý gì. Sau cái lễ tang thì tôi cứ đi dọc theo cái bờ sông và cứ đi hoài. Nhưng mà tôi không có đi một mình. Hình như người hàng xóm của tôi sợ tôi bị té hay là lo lắng cho tôi. Tôi đoán như vậy. Cứ đi ở phía sau và đi với tôi suốt đêm dọc theo bờ sông. Cho đến lúc mặt trời hiện ra trên bờ sông thì ông mới tới gần tôi và nói thôi đi ăn sáng. Tôi bây giờ thì đến nhà thờ của ông mục sư, là nhà thờ của người láng giềng. Một niềm tin mà có thể tạo nên một cái loại một cái tình thương chăm sóc người láng giềng thì chỉ cho tôi một cái điều gì đó mà tôi muốn tìm hiểu thêm. Bởi vì tôi muốn yêu thương, tôi muốn được yêu suốt cuộc đời của tôi. Đó là lời cái thơ ông viết cho ông mục sư tại sao ông đến đây. Tôi cầu nguyện để mình sẽ trả lời ai sẽ người láng giềng Chúa muốn, ai sẽ là người phục vụ vượt biên giới hôm nay. Quý vị phải trả lời với Chúa là có con đây đó. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, chúng con muốn làm người Samari nhân lành. Xin Chúa giúp cho chúng con, xin cho chúng con hiểu được chúng con được Chúa yêu như thế nào. Và Ngài đã sống giữa chúng con, đã làm gương, đã sống trong chúng con, đã thách thức chúng con nhiều lần. Và chúng con cũng đã kinh nghiệm nhiều lần Ngài thật sự là người láng giềng tốt trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho chúng con được ảnh hưởng, trở thành người bắt chước và được năng lực của Ngài để chăm sóc nhau. Để những anh chị em chúng con nào xa lạ bước vào đây sẽ kinh nghiệm được sự chăm sóc mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúa cũng thách thức chúng con bước ra khỏi hàng rào của nhà mình, hàng rào của suy tư của mình, để chúng con trở thành những con người phục vụ Chúa. Chúng con biết điều này chỉ có thể thực hiện được qua sự thêm sức của Ngài. Xin Chúa dẫn dắt chúng con. Chúng con trong đời Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.